Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 2017. Quốc hội Việt Nam vừa thông qua điều luật mới của Bộ Luật Hình sự quy định luật tố giác thân chủ gây nhiều tranh cãi. Trước đó, giới luật sư đã nhiều lần đưa ra các lập luận phản đối quy định này.
Nó rất bất lợi cho giới luật sư khi hành nghề và nó tạo ra những cái rủi ro rất là nghiêm trọng đối với này luật sư chúng tôi.
Đó là nhận xét của luật sư Ngô Ngọc Trai. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nổi bật trong phần tin quốc tế là sự lên án của cộng đồng quốc tế đối với Bắc Hàn sau cái chết bi thảm của một sinh viên Mỹ vài ngày sau khi được phóng thích khỏi nhà tù của quốc gia cộng sản này. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Cái chết bi thảm của sinh viên Mỹ Otter Warmbier hôm thứ Hai, chỉ vài ngày sau khi anh được phóng thích khỏi nhà tù Bắc Triều Tiên trong tình trạng hôn mê, một lần nữa gây sự chú ý của thế giới về những hành động vi phạm nhân quyền phổ biến của chính quyền Kim Jong-un. Ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói,
"This is a government that frankly is a human rights abomination. It is a
Nói thẳng thừng thì đây là một chính quyền đáng ghê tởm về mặt nhân quyền. Đây là một hố đen về nhân quyền."
Otter Warmbier bị bắt ở Bình Nhưỡng hồi tháng 1 năm 2016 về cáo buộc đã trộm một tấm áp phích tuyên truyền ở một khách sạn. Anh bị kết án 15 năm lao động khổ sai và rơi vào tình trạng hôn mê cách đây 15 tháng cho đến khi qua đời. Các giới chức Bắc Triều Tiên lý giải rằng anh sinh viên người Mỹ 22 tuổi đã bị ngộ độc trong thời gian bị giam giữ và được cho uống một viên thuốc ngủ khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sĩ tại bệnh viện thành phố Cincinnati, nơi anh Otto được điều trị sau khi được phóng thích, bác bỏ lý do mà Bắc Triều Tiên viện ra, nhưng không xác định được nguyên nhân dẫn đến chấn thương hệ thần kinh nghiêm trọng như vậy. Gia đình nạn nhân nói trong một tuyên bố rằng thật đau lòng, hành vi ngược đãi thậm tệ theo kiểu tra tấn dưới tay của người Bắc Triều Tiên mà con trai chúng tôi phải chịu đựng đã dẫn tới hậu quả không thể tránh khỏi, không thể khác hơn hậu quả bi thảm mà chúng tôi trải nghiệm ngày hôm nay. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi lời chia buồn cùng gia đình nạn nhân trong một tuyên bố hôm thứ Hai, nói rằng đối với cha mẹ không có gì bi thảm hơn là mất đi một đứa con đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời. Tổng thống Trump nói cái chết của anh sinh viên càng khiến ông thêm quyết tâm muốn ngăn chặn những bi kịch tương lai dưới bàn tay của các chế độ không thượng tôn luật pháp, không tôn trọng nhân phẩm cơ bản của con người. Các giới chức Mỹ khác cũng ngỏ lời chia buồn với gia đình Warmbier. Họ bày tỏ phẫn nộ về cách đối xử tàn bạo vô nhân đạo của chính quyền Bắc Triều Tiên đối với anh Warmbier. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra tuyên bố chia buồn và an ủi với gia đình anh Warmbier, đồng thời lên án Bắc Triều Tiên về việc giam giữ người nước ngoài mà không tôn trọng các quyền làm người được luật pháp quốc tế bảo đảm. Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Park Sun-hyun nói,
"북한은 아직도 우리 국민과 미국 시민들을 억류하고 있는데 속히
Bắc Triều Tiên vẫn đang giam giữ công dân miền Nam chúng tôi và các công dân Mỹ. Họ cần lập tức trả lại những người này về lại cho gia đình họ, và chính phủ của chúng tôi sẽ dồn mọi nỗ lực để thực hiện điều này."
Hiện có 6 người Hàn Quốc đang bị giam cầm ở miền Bắc, một số là các nhà truyền giáo bị buộc tội gián điệp, và những người khác được cho là bị gián điệp Bắc Triều Tiên bắt cóc trong khi đang giúp đỡ những người đào tị chạy sang bên kia biên giới vào Trung Quốc. Các giới chức Mỹ nói họ quan ngại về 3 người Mỹ gốc Triều Tiên vẫn bị cầm giữ ở Bắc Triều Tiên. Chính phủ Mỹ tố cáo Bắc Triều Tiên là sử dụng những người bị họ cầm giữ như những con bài chính trị. Bắc Triều Tiên tố cáo Washington và Hàn Quốc đã đưa gián điệp vào nước này nhằm lật đổ chính phủ của họ. Ông Maron Smith, giám đốc Quỹ tưởng niệm nạn nhân chủ nghĩa cộng sản, nói trong một thông cáo hôm thứ Hai rằng chế độ Bắc Triều Tiên còn phát động một cuộc chiến chống lại cả những công dân của nước họ. phúc trình của Ủy ban Truy vấn Liên Hợp Quốc năm 2014 thu thập các dữ liệu về những hành động tàn bạo đang diễn ra ở Bắc Triều Tiên mà họ nói có thể mang ra so sánh với những tội ác của Đức Quốc xã.
Công ty tour du lịch Trung Quốc của Otto Warmbier cho biết sẽ ngưng đưa công dân Mỹ sang Bắc Triều Tiên. Công ty Young Pioneers hôm 20 tháng 6 viết trên trang Facebook: "Chúng tôi chân thành chia buồn cùng gia quyến anh Otto Warmbier. Chúng tôi đã hy vọng anh có thể hồi phục và có một cuộc sống mà lẽ ra anh phải được hưởng. Nhưng bây giờ thì hy vọng ấy đã tiêu tan. Chúng tôi chưa hết bàng hoàng vì cú sốc về sự ra đi quá sớm của anh." Công ty chuyên tổ chức các tour du lịch của Trung Quốc nói cái chết gây chấn động của Otto Warmbier đã khiến công ty xét lại việc phục vụ du khách Mỹ tới Bắc Triều Tiên. Young Pioneers nói trước Otto Warmbier chưa xảy ra bất kỳ trường hợp nào khách bị cầm giữ ở Bắc Triều Tiên mà rốt cuộc dẫn đến kết thúc bi thảm như vậy. Tour du lịch này nói trong tình hình hiện nay, công dân Mỹ tới thăm Bắc Triều Tiên là một rủi ro quá lớn. Young Pioneers viết trên trang Facebook: "Cách xử lý vụ cầm giữ anh Otto thật là tệ hại. Một bi kịch như thế này không nên để xảy ra bao giờ nữa. Họ đã bác bỏ những yêu cầu liên tục của chúng tôi xin có một cơ hội để thăm anh hoặc gặp bất cứ ai liên hệ với anh ở Bình Nhưỡng. Nhưng chúng tôi chỉ nhận bảo đảm anh vẫn khỏe. Gần như không có thông tin nào được tiết lộ trong thời gian anh bị giam giữ. Xét những sự gì đã xảy ra và kết cục bi thảm này, chúng tôi sẽ ngưng tổ chức các tour du lịch cho công dân Mỹ tới Bắc Triều Tiên."
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quốc hội Việt Nam hôm 20 tháng 6 đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015, trong đó có điều khoản quy định luật sư tố giác thân chủ gây nhiều tranh cãi. Kết quả bỏ phiếu cho thấy hơn 88% đại biểu tán thành luật sửa đổi, riêng điều 19 gây tranh cãi có số phiếu thuận là hơn 84,5%. Theo khoản 3 của điều 19, luật sư bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do thân chủ đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà luật sư biết rõ khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa. Trong vài tuần trước ngày bỏ phiếu, qua các diễn đàn khác nhau, giới luật sư đã nhiều lần đưa ra các lập luận phản đối quy định luật sư tố giác thân chủ. Từ Hà Nội, luật sư Ngô Ngọc Trai bày tỏ với VOA sự thất vọng của ông về việc Quốc hội thông qua luật sửa đổi chứa đựng điều 19.
Nó rất bất lợi cho giới luật sư khi hành nghề và nó tạo ra những cái rủi ro rất là nghiêm trọng đối với này luật sư chúng tôi trong quá trình tham gia bảo chữa các vụ án. Thì cái quy định này thì có thể nói là hầu hết là các luật sư là không đồng tình.
Nói rõ thêm về những bất lợi cho giới luật sư, ông Trai chỉ ra rằng cụm từ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trong điều luật bao trùm lên phạm vi hành nghề chính của các luật sư ở Việt Nam. Ông phân tích rằng chỉ những người bị cáo buộc phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có thể đối diện án tù nhiều năm, chung thân hoặc tử hình mới phải nhờ đến luật sư. Như vậy, đó là phạm vi kiếm sống chính của nghề luật sư bào chữa. Nhưng nay với điều luật ràng buộc luật sư tố giác thân chủ, theo luật sư Trai, giới hành nghề bào chữa chỉ còn lại một khoảng không gian rất hạn hẹp. Ông cũng lưu ý rằng công việc của luật sư bào chữa là tạo ra đối trọng với các cơ quan điều tra truy tố, bảo đảm có sự cân đối giữa buộc tội và gỡ tội. Có như vậy, khái niệm cán cân công lý mới có ý nghĩa. Bàn về khía cạnh đạo đức, luật sư Trai nói thân chủ bỏ tiền ra nhờ luật sư cứu giúp, nhưng luật hình sự đòi luật sư tố giác thân chủ, điều này đẩy họ vào hoàn cảnh phải phản bội thân chủ. Theo báo chí trong nước, phát biểu trước phiên bỏ phiếu thông qua luật, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga nhấn mạnh rằng nhà nước không miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm của người bào chữa là xuất phát từ mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội vì lợi ích chung của cộng đồng. Luật sư Ngô Ngọc Trai cho rằng các nhà lập luật Việt Nam nhận thức sai lệch nghiêm trọng về trách nhiệm của luật sư đối với thông tin của thân chủ trong một số trường hợp đặc biệt.
Nói chung là các nền tư pháp tiến bộ thì họ đều quy định theo cái hướng là trao quyền cho luật sư để giải thoát cái trách nhiệm của luật sư khi mà tiết lộ thông tin của thân chủ trong một số cái trường hợp nếu biết thân chủ nó chuẩn bị phạm cái tội nghiêm trọng. Đấy thì bình thường là luật sư có cái nghĩa vụ là phải bảo mật thông tin, nhưng người ta có quy định là miễn trừ trách nhiệm cho luật sư được quyền tiết lộ thông tin mà không bị coi là vi phạm cái nghĩa vụ bảo mật trong một số những trường hợp. Nhưng mà Việt Nam để quy định thay vì là quyền cho luật sư thì để quy định nghĩa vụ ràng buộc, trói buộc luật sư.
Nêu ra một số nước như Mỹ, Nhật, Anh làm ví dụ, luật sư trai nhận xét ở các nước đó phạm vi những trường hợp luật sư tiết lộ bí mật của thân chủ là rất hạn hẹp, hạn hữu. Ông nói đó là những vụ luật sư có thể phân biệt rạch ròi được ngay quyền lợi của xã hội cao hơn quyền lợi của thân chủ, như các vụ đặt bom khủng bố hay giết người hàng loạt. Trong những vụ này, luật sư không bị giằng xé nội tâm khi tiết lộ. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Ông Ngô Ngọc Trai bình luận là luật này là một bước thụt lùi của tư pháp Việt Nam.
Mỹ muốn Trung Quốc giúp đánh bại khủng bố. Hoa Kỳ muốn thấy Trung Quốc tham gia nhiều hơn nữa vào cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, cũng như nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ nói như vậy hôm 19 tháng 6 trước cuộc đối thoại an ninh cấp cao với Bắc Kinh. Bà Susan Thornton, quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ về Đông Á, nói rằng Trung Quốc mới chỉ đóng một vai trò hạn chế trong nỗ lực chống khủng bố, dù Bắc Kinh dường như ngày càng quan tâm tới chiến dịch này. Chúng tôi muốn họ gia tăng thêm trách nhiệm, bà Thornton nói, trong khi các nhà ngoại giao và quan chức quốc phòng Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc gặp ở thủ đô của Mỹ vào ngày 19 tháng 6. Bà nói thêm rằng Bắc Kinh đã thể hiện nhiều sự quan tâm, ví dụ như tại Iraq, và chúng tôi nghĩ rằng họ nên làm thêm nữa để đóng góp vào các nỗ lực của Liên minh quốc tế nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo. Trung Quốc hiện không phải là một thành viên trong Liên minh gồm 68 nước. Quan chức ngoại giao này nói rằng Bắc Kinh đang ngày càng bị tác động bởi khủng bố, mà ví dụ mới nhất là việc hai công dân Trung Quốc bị giết ở Pakistan. Phát biểu tại một buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 20 tháng 6, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Hợp tác là mối quan tâm chung của đôi bên, ông Cảnh tuyên bố nhưng không nói cụ thể, theo Reuters. Cuộc đối thoại vào ngày 21 tháng 6 có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, cũng như các quan chức quân sự và ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Thanh niên Hồng Kông quay lưng với Trung Quốc. Một cuộc thăm dò ý kiến 120 thanh niên Hồng Kông ở độ tuổi từ 18 tới 29 công bố hôm 20 tháng 6 cho biết rằng chỉ có 3,1% số đó tự nhận mình là công dân Trung Quốc hay dân Trung Quốc nói chung. Theo Reuters, đây là mức thấp kỷ lục. Kết quả được công bố trong khi cựu thuộc địa của anh này chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày được trao trả cho Trung Quốc, nơi được coi là trung tâm tài chính của châu Á, vốn từng rúng động vì các cuộc biểu tình đòi dân chủ do thanh niên lãnh đạo, hoạt động độc lập ở mức cao theo phương thức một quốc gia hai chế độ, sau khi Anh trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh ngày 1 tháng 7 năm 1997. Khi cuộc thăm dò thường lệ nửa năm một lần bắt đầu năm 1997, 31% thanh niên tự nhận là dân Trung Quốc và 16% nói họ là công dân Trung Quốc. Kết quả mới nhất cho thấy rằng 93,7% thanh niên nói rằng họ là dân Hồng Kông so với mức 68% năm 1997. Trong một cuộc thăm dò trên diện rộng hơn, với sự tham gia của hơn 1.000 người thuộc mọi lứa tuổi, khoảng 63% số người được hỏi nói rằng họ là dân Hồng Kông, trong khi khoảng 35% nói là dân Trung Quốc. Các tỷ lệ đó tương tự như kết quả năm 1997. Nhiều quan chức Trung Quốc thời gian qua đã bày tỏ quan ngại về việc thanh niên Hồng Kông lưỡng lự không muốn chấp nhận bản sắc Trung Quốc. Nghi can đánh bom bệnh viện Thái nhận tội. một người đàn ông 61 tuổi bị bắt vì tình nghi đánh bom một quân y viện ở thủ đô Bangkok hôm 20 tháng 6 đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công mà ông nói để phản đối chính quyền quân nhân không do dân bầu lên. Vụ tấn công nhắm vào bệnh viện ở Bangkok tháng trước làm hơn 20 người bị thương. Vụ nổ trùng dịp đánh dấu 3 năm ngày xảy ra vụ đảo chính quân sự hồi tháng 5 năm 2014. Sau khi lật đổ chế độ do dân bầu, khi đó quân đội nói đã khống chế nhiều tháng bất ổn, nhất là các cuộc biểu tình đường phố nhằm phản đối chính quyền gồm các chính trị gia, dân túy, từng giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử kể từ năm 2001. Theo Reuters, nghi can Watthana Phumret đã nhận tội với các cáo trạng như âm mưu giết người, gây thương tích và sở hữu trái phép thuốc nổ. Ông này cũng nhận tội gây ra hai vụ nổ nhỏ hơn ở Bangkok tháng trước, từng làm nhiều người bị thương. Tất cả mọi hành động của tôi trong quá khứ đều mang tính biểu tượng chống lại chính quyền đảo chính. Tôi không muốn làm hại người dân, ông Watthana nói tại một buổi họp báo do cảnh sát tổ chức. Ông này nói tiếp trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi bị bắt tuần trước. Xin trích, tôi là một người bình thường không đồng ý với chính quyền quân nhân không do dân bầu lên. Nghi can này cho biết đã hành động một mình. Ông ta đã bị giữ và thẩm vấn tại một căn cứ quân sự được quân đội sử dụng làm trại giam tạm thời. Quân đội Thái Lan hiện có quyền giữ các dân thường tại các trại quân sự mà không cần phải truy tố. Các nhà hoạt động vì nhân quyền nói rằng một số đã bị xét xử bất công tại các tòa án binh mà phe quân nhân đã lựa chọn để xử các vụ liên quan tới an ninh quốc gia. Kể từ vụ đảo chính, quân đội bị cáo buộc bịt miệng tiếng nói bất đồng bằng cách bắt bớ những người chỉ trích và cấm các cuộc biểu tình công khai.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Một người đàn ông đã bị giết chết sau khi lái một chiếc xe chứa đầy chất nổ lao vào một xe cảnh sát tại đại lộ Champs-Élysées, khu mua sắm nổi tiếng ở thủ đô Paris hôm thứ Hai 20 tháng 6, theo lời cảnh sát Pháp. Không có ai khác bị thương trong vụ này. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy một khẩu súng trường Kalashnikov, nhiều súng ngắn và chai chứa khí gas trong xe. Các công tố viên chống khủng bố của Pháp đã mở một cuộc điều tra. Người đàn ông 31 tuổi được cảnh sát biết tới, anh ta bị nghi là có liên hệ với chủ nghĩa cực đoan. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Collomb nói vụ việc này cho thấy Pháp nên gia hạn tình trạng khẩn cấp trong khi đang đối mặt với các cuộc tấn công khủng bố. Ông Collomb nói, đối với những người vẫn còn băn khoăn về sự cần thiết phải duy trì tình trạng khẩn cấp, hôm nay chúng ta đã thấy rằng nước Pháp cần biện pháp này. Và nếu chúng ta muốn bảo vệ hiệu quả người dân của mình, thì phải có một số biện pháp để ngăn chặn và theo dõi những cá nhân như thế này và để chặn các cuộc tấn công, cho dù là nhắm vào thường dân hay lực lượng an ninh. Tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng tại Pháp từ năm 2015 và sẽ hết hiệu lực vào tháng tới. Nhưng ông Collomb cho biết ông sẽ trình một dự luật để gia hạn biện pháp này cho tới tháng 11 năm nay. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai 19 tháng 6 tuyên bố duy trì quyền được tự phòng vệ trong khi theo đuổi cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer tuyên bố như vừa kể sau khi Nga cảnh cáo sẽ coi những máy bay trong khu vực hoạt động của họ là những mục tiêu có thể bị nhắm tấn công. Trong khi đó, tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, bày tỏ hy vọng rằng những đường dây liên lạc với các đối tác quân sự Nga sẽ được duy trì, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình an ninh đang ngày càng thêm phức tạp ở hiện trường tại Syria. Nga cho biết là họ đang dỡ bỏ một thỏa thuận về an toàn trên không với Mỹ sau khi một máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ bắn rơi một máy bay ném bom của Syria hôm Chủ nhật, mà theo ngũ giác đài lúc đó đang thả bom gần các lực lượng nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn. Moscow, đồng minh của Syria, tuyên bố sẽ coi các máy bay của liên quân do Mỹ lãnh đạo bay ở phía tây sông Euphrat như những mục tiêu có thể bị nhắm tới và sẽ cho máy bay và tên lửa truy theo những máy bay này. Nga không nói liệu họ có sẽ bắn hạ những máy bay trong vùng không phận đó hay không. Ông James Jeffrey, một cựu đại sứ và là nhà nghiên cứu có uy tín thuộc Viện Washington nghiên cứu các vấn đề Cận Đông, nói với phóng viên Victor Beatty của VOA rằng vụ bắn rơi chiếc máy bay Syria là một bước leo thang của một vấn đề đã lớn dần trong một thời gian khá lâu. Ông Jeffrey nói vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật đã khiến cho các quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga tụt dốc xuống một mức thấp mới. Nhưng ông nói Moscow không có khả năng đe dọa Mỹ ở một khu vực mà Washington đã thống trị trong suốt 40 năm qua.
Cuộc đàm phán bắt đầu trong tuần này để nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, bỏ lại một khối EU với một cường quốc quân sự nặng ký duy nhất, nước Pháp. Như lời tường thuật của thông tín viên Henry Ridgewell của đài VOA, động thái của EU hướng tới một chính sách quốc phòng chung đã làm tăng nỗi lo sợ ở Anh rằng nước này có thể bị gạt sang một bên, không cho tham gia những dàn xếp về an ninh trong tương lai. Nền an ninh của châu Âu đang đứng trước một bước ngoặt, bị đe dọa bởi hành động hung hăng của Nga ở Ukraine và phong trào chủ chiến Hồi giáo ở biên giới phía Nam và Đông, khối EU sắp mất đi một cường quốc quân sự quan trọng. Ông Edward Lucas, chủ biên của tạp chí The Economist, nhận định.
After Brexit, France becomes the most important military power in
Sau Brexit, nước Pháp trở thành cường quốc quân sự quan trọng nhất trên lục địa châu Âu. Tôi nghĩ rằng những sự dàn xếp về an ninh của châu Âu sẽ phải phản ánh thực tế đó.
Hiện có 4.000 binh sĩ Pháp đang chiến đấu chống chủ nghĩa Hồi giáo ở Bắc Phi. Tổng thống Emmanuel Macron muốn các đồng minh trong EU đóng góp nhiều hơn. Phát biểu trong chuyến đi thăm các lực lượng Pháp ở Mali tháng trước, ông Macron nói.
Tôi muốn củng cố các liên hệ đối tác châu Âu, đặc biệt với nước Đức, và đảm bảo Đức sẽ tăng mức độ dấn thân tham gia của mình.
Thủ tướng Đức Angela Merkel không muốn nền an ninh của châu Âu gắn liền với liên minh quân sự Pháp-Đức. Chủ biên tạp chí Economist nêu lên lý do.
Lý do là vì bà Merkel muốn giữ chân Hoa Kỳ để nước này tiếp tục tham gia đầy đủ vào việc phòng thủ châu Âu.
Liên minh châu Âu đang thiết lập một bộ chỉ huy và quỹ quốc phòng lên tới 560 triệu đô la trong khuôn khổ một chính sách quốc phòng mới.
We are not suggesting in any way to substitute, duplicate or compete with NATO. This has to be clear.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini nói, chúng tôi không đề nghị dưới bất cứ hình thức nào là sẽ thay thế, sao chép nhiệm vụ hoặc cạnh tranh với liên minh NATO, điều này phải thật rõ ràng. NATO đã triển khai hàng ngàn binh sĩ tại Đông Âu để răn đe Nga. Trong cuộc trao đổi với VOA qua Skype, giáo sư Michael Wolfson thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự Đức ở Munich nói Liên minh châu Âu không phải là một lực lượng thay thế NATO.
Phần lớn các lực lượng quân đội trên lục địa châu Âu đơn giản là không được chuẩn bị để có thể tham gia bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào, có thể trừ một ngoại lệ là lực lượng vũ trang Pháp. Nhưng lực lượng vũ trang Đức gọi là Bundeswehr thì hoàn toàn bị quá tải, thiếu thốn tài chính và thiếu trang bị.
Nước Anh từ lâu đã chống đối việc hình thành một lực lượng quân đội EU, nhưng giữa lúc các cuộc đàm phán Brexit khởi sự, khả năng hội nhập quân sự trong khối EU đã được xúc tiến với nước Pháp trong vai trò lãnh đạo. Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Những năm sau năm 1975, Hợp tác xã Xe Lam thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai được thành lập, có 116 xã viên. Ngoài việc chạy xe lam hàng ngày với thu nhập ít ỏi bởi kinh tế chưa phát triển, các xã viên của Hợp tác xã đi khai hoang để trồng thêm cà phê, hồ tiêu. Và khoảng đất rộng nhiều hecta do các xã viên khai phá được giao khoán cho các gia đình để họ duy trì sản xuất. Nhưng khi hợp tác xã xe lam giải thể, người chạy xe lam chưa kịp hồi tỉnh sau cú sốc thất nghiệp, thì quỹ đất trước canh tác cũng bị nhà nước thu hồi. Các xã viên tìm cách mưu sinh trên vỉa hè, mà vỉa hè cũng chẳng được yên. Ông Hồ Ngọc Duy, cựu xã viên trẻ trong hợp tác xã xe lam thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Cái đất đó là hồi xưa
tự xã viên khai phát.
Tự xã viên 116 xã viên khai phát, dung lan trồng cà phê, rồi nhà nước lấy lại của xã viên, hứa cấp cho mỗi xã viên một lô với thu nhập thấp. Mà giờ đây là không thấy gì hết, mà bán hơn, cao hơn cái đất của thu nhập thấp. Giờ xe lam là không có điều kiện, hợp tác xã coi như là những xã viên là giờ là những xe lam hết đời là không có công ăn việc làm. Giờ nhà nước thu hồi đất hứa cho mỗi xã viên với một cái lô là theo cái thu nhập thấp, là coi như là giờ là coi như là không hứa, là coi như là không có cấp, đóng tiền mà đóng 2-3 đợt, hứa là coi như là trả lại mà không thấy đâu.
Bà Võ Thị Thuận kiếm sống trên vỉa hè thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Tôi bán ở đây được 3 năm rồi, cuộc sống của tôi hàng ngày chỉ dựa vào vỉa hè đấy thôi. Ngày bình quân tôi bán đủ sống qua ngày, mà bây giờ dẹp vỉa hè thì làm sao mà bằng cách làm cái. Tôi còn một bà mẹ già, tôi 80 tuổi nữa.
Khi thu hồi, nhà nước có hứa sẽ bán giá ưu đãi người nghèo cho các xã viên. Đất bán năm 2012, thu tiền năm 2011, nhưng đến năm 2017 vẫn chưa giao đất và tiếp tục áp giá đất năm 2016, buộc các gia đình xã viên phải nộp thêm khoản tiền nhiều hơn khoản tiền mua trước đây. Trong khi đó, người chạy xe lam giờ là người bán hàng trong vỉa hè, có điều kiện kinh tế hết sức bấp bênh, khốn khó. Ông Phan Văn Hiền, cựu xã viên hợp tác xã xe lam thành phố Pleiku, Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Một vấn đề nữa là nhà nước quản lý đất hợp tác xã là thu hồi đất hợp tác xã để cấp cho hộ nghèo. Nhưng mà xã viên đồng ý cấp, đồng ý giao, nhưng với xã viên là đòi hỏi phải để cho xã viên một lô theo hộ nghèo thì nhất trí đầu. Nhưng sau khi thời gian 2011 mà đến kéo 2016 là cái đất đấy lại là định giá 2016 chứ không định giá 2011 mà 12 được. Cho nên từ chỗ đấy khiếu nại bao nhiêu năm nay, nay đồng ý giá 42 triệu rồi, xã viên nạp rồi, nay thu là một lô 150 m² là thu là 50-60 triệu nữa, thì hứa trong vòng 10 ngày trả lại. Nhưng mà nay trên 20 ngày rồi thì hỏi lại là ông kia chỉ ông nọ chỉ ông kia. Như vậy thì xã viên là chúng tôi là người nghèo, khổ, xe lam hết đời không được cho chạy. Nhưng vậy là nhà nước có thật hay là nhà nước nói giá? Tôi đề nghị nhà nước phải cần nên nghiên cứu lại để cho người dân được thỏa mãn.
Thành phố Pleiku, mệnh danh là lọi trầm của Tây Nguyên một thuở, với đời sống hiền hòa, phồn thịnh và hào phóng nay đã khác. Những người giàu có nhờ gỗ rừng và đầu tư nhà đất đã nhanh chóng thành các ông trùm xứ sở. Ngược lại, những người nghèo bị nhà nước thu hồi đất canh tác và giải tỏa đền bù với giá rẻ mạt đang dần bị xô dạt ra lề đường kiếm sống. Nhưng lề đường cũng sắp bị thu hồi. Không biết rồi họ sẽ về đâu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.